Li-ba-da, chữ Li-ba-da là chức của nó, gốc nó là lò lửa lưu hương trước trán con. Mỗi mỗi là điển trong mình con được làm chức Phật Li-ba-da. Mỗi vị nào có điển là có chức phận, chức phận Phật tử là nô lệ phụ thuộc của con, để biến hóa trực tiếp theo lệnh sai khiến của con, để thừa hành phận sự. Màu sắc điển của nó chói loại hào quang sáng chói, tinh xảo, xanh đỏ vàng, trăm môi đu châu lề qua lề lại đủ ba sắc lửa điển, để tiếp hào quang cho con là vị Phật Di Đà, là người chuyên môn của con tu hành trải hóa làm Phật, không làm ma. Như đại mấy vị Phật tử này, Maha Ca Diếp là màu lửa sắc vàng đó, Maha Ca Chiên Viên là màu lửa vàng đỏ hóa ra, bay đặng gốc nó cũng là ma, cũng biết bay thấp thấp do nơi điển lửa hồn thư của nó, gọi là một vị tà, nghĩa là không chân chánh. Điển lửa này cùng Maha Kuhila tâm sự bay nhờ điển hơi thở của sắc do ba màu sắc nói trên. Cho nên có những bạn nói tôi tu, tôi xuất hồn, tôi đi đây đi đó, nhưng mà có những bạn đã đi trong giới ma không à? Đi chơi là đi cái giới ma nhiều không, rồi cũng tưởng là mình đi tới Phật đồ này kia kia nọ, không bao giờ thấy Phật đâu. Có những người đi mà đi không bao giờ thấy, thấy ma thì có, nhưng mà không biết, nó biến cảnh này cảnh nọ. Cho nên đằng này kêu tu trì ngay trung tâm bộ đạo để xuất phát đi lên, không nên nhầm lẫn ở đó. Nhiều người đã đi mười mấy năm mà tôi khuyên trở lại, không nên không trở lại, cứ chỉ đi đi ở cái như ma mà thôi. Cái đó không có lợi lộc, mà mình tu thì phải tu theo Phật, chứ còn tu mà đi nó biến cảnh này cảnh nọ không ích gì cho chính mình. Phải thực tâm trở về không, ta là cảnh, cảnh là ta mới được. Chứ đừng có ham tôi thấy cái này cái nọ là bất được, các bạn sẽ lạc vào trong cái cảnh ma mà không hay. Vị Phật tử Ly Bà Đa là Ngọc Lưu Ly, nhưng còn non bé nhỏ. Như đạo con nhớ chăng, chữ Ly là còn non, gọi là Hà Sa, là một đốm lửa nhỏ như cát bay, bay qua bay lại trước trán con, rồi nhóm lại thành mô đi châu của con. Nay con gần thánh Phật thì nó là cục ngọc lưu ly, nó được đưa theo con làm một luồng điển, con muốn ngó đâu thấy đó gọi là ta bà. Còn chữ đa là ngó nhiều chừng nào rõ rệt chừng nấy, gọi là Phật tử Ly Bà Đa. Cho nên cái Môn Ni Châu nó cũng nhiều giai đoạn lắm. Khi mà nó phát ra đó cũng là Môn Ni Châu, mà gom lại cũng Môn Ni Châu, rồi thay đổi biến lên như màu mà còn lại một màu, cũng là Môn Ni Châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo, cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi mới trôi rồi trở lại hình thù mặt mày tay chân. Lúc đó mới bắt đầu đi học, học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta, cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đánh lễ theo Phật, rồi kê nghe những lời căn dặn của Đức Phật mà trở về để lo tu trì. Rồi lúc đó mình mới đảm đương như một vị Phật là khác rồi, là phải học nhiều lời quả, từ đầu đạo ba cõi đi ngồi liên tục. Nhưng mà tâm ta vẫn tin và không thay đổi, bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nghề chuyên môn này nắm được, cứ giữ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ ở cõi trên, bị tới hà hiếp, nhưng mà cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hùng cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó phải tan. Như cảnh hùng hùng hải vô cùng, nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy, nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ, và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy là cái hào quang là vô cùng tận. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu trì phải hết sức dày công mới có thành đạt, chứ không phải dùng cái trí óc phàm mà muốn đạt liền, không có. Chỉ có đi xuống làm ma làm quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu trì sửa chữa bên trong, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, mới thấy rõ cái điều nguyên diệu của ơn trên thường trực ban cho chúng ta. Và chúng ta phải thường trực hướng thượng để đón nhận cái thanh quang đó, mới thấy có giá trị. Châu lợi bàn bà già, nghĩa là một luồng lửa trong bản thể của con, lửa trong trái cật, nhưng thật nắm châu lưu bản thể con là khí dương tinh. Rất có ích khi luyện đạo hóa thành hạt châu, mà nó cũng có thể hại con lắm. Phải biết tu thì khí này làm cho sáng suốt trí não, rồi nó trở lại giúp cho một kiền liên, là đôi mắt ta vận động khí điển tiếp xúc đến chỗ tập trung. Luồng điển này ở tại đó lâu ngày, khi công phu đúng lực lượng hóa thành mô đi châu hay là xá lợi, người ta gọi là tinh khí, nhưng nó cũng làm hại lắm. Nếu chúng ta không ngay chánh thì nó đắp suy chúng ta phải tà tâm hay là tà dâm bỉ ổi, không còn kể phải quấy nhục nhã chi nữa. Cho nên con người nhiều khi đi tới chỗ hung hăng, không còn nghĩ tới cái sự nhục nhã nữa, mình thấy rõ cái trực nó hoàn hành phần hộ rất nhiều. Cho nên người tu thanh định chỉ biết lo niệm Phật và độ tha, để phóng cái từ điển mà độ cho đối phương bớt nóng giận, cho chúng ta không có ùa ra mà cãi vã với họ. Mà chúng ta đã nắm được cái chuyên môn rồi, xây dựng cái luồng từ điển của chúng ta sẵn có. Những cái trường hợp đã xảy ra ngay trong gia can, ngay trong xã hội, chúng ta chỉ thầm niệm hướng thượng một hồi thì chúng ta thấy rằng cái nguyên diệu của luồng hào quang thanh đạt của chính chúng ta có thể hóa giải đối phương. Không phải là một chuyện kêu bằng quyền bí hay là làm kinh ngạc mọi người. Vì chúng ta có tu thì chúng ta thấy cái chuyện đó thâm thượng, chúng ta có thể độ tha. Còn những người không tu mà thấy cái ông chắc tay ông niệm Phật hay là ông trầm lặng một chút thì cái việc đó nó thay đổi, thì người ta cho đó là quyền bí. Mà chúng ta đi trong quyền bí rồi không có cái gì kêu bằng quan trọng hết. Đó là sự thâm thường mà chưa đạt tới Phật giới đâu. Chứ tâm thường của người tu vô vi có thể làm được với sự thành tâm của nó mà thôi. Như Đà hễ có lợi thì có hại, vì vậy mà khó thành Phật được. Lão Tử có nói: nhãn kiến tâm động, mắt thấy động lòng. Nhưng Di Đà, con nên hiểu rõ, hai mắt là một bộ máy vô tuyến truyền hình, là một thứ niết bàn ghi tội lỗi đời đời kiếp kiếp. Khi con thác, nó cũng đem lại cho con thấy rõ ràng những sự đã làm để nhìn nhận tội lỗi của con. Còn câu bàn bà già, chữ bàn là niết bàn để ghi tội lỗi, chữ bà là con lạc đà bên Ấn Độ cũng loại La Mã, nói chung là con ngựa. Tấm đi tới không thôi đi, giống nó là tâm trí sanh tánh, tánh bất xứ tâm, người tu hay bị tánh, là cái vía bất xứ tâm hồn phải đọa thật. Như bà ơi, nếu người tu thức tánh phải hiểu cặn kẽ lời dạy con đây, mỗi điều hễ có lợi thì có hại, con hãy minh trí an thần cứu xét kỹ lưỡng mới được. Cái gì mà ở thế gian mình thấy lợi là ngược lại nó có cái chuyện hại, phải phòng ngừa cái điều đó. Như bà ơi, khi tu từ sơ thừa thì chúng nó đắc suy khổ khảo, muốn cho ta mê trần đặng vui sướng theo nó. Di Đà ráng tỉnh trí an thần nghe con mới được theo chân ta. lúc nào có lợi là có hại. Và khi mà các bạn tu đi, tôi phải khổ hạnh như thế này, tôi đi ăn chay tôi phải chấp như thế này, tôi ăn mặn tôi phải chấp như thế này, tôi làm việc tôi phải chấp theo cái này, là nó bị phỉnh rồi đó. Nó đánh mình vô trong khu. Và khi mình đi tới đó, mình phải quán thông cái lợi hại một lượt, thì mình chỉ thường độ mà thôi, không có bị kẹt. Đừng dại bước vô cái chỗ kẹt. Nếu tôi chấp cái này, tôi chấp cái kia, cái nọ, tôi phải dậy dậy tinh khiết, đôi bữa tôi phải lau chùi 100 lần tôi mới ăn, cái đó còn chấp. Nó khó tánh. Khó tánh thì bước mình vào trong cái chỗ eo hẹp và không tiến triển, càng ngày càng yếu hèn. Còn thức hòa đồng của chúng ta quán thông không có. Chuyện gì chúng ta thấy rồi, sanh trụ hòa diệt rõ ràng, trái mặt một lượt chúng ta thấy không có gì chấp. Ông trời chấp thì ông không có chiếu cho cả cả không vũ trụ. Ông trời thanh sạch hơn chúng ta, ông có chỗ đại thanh tịnh thanh sạch hơn chúng ta, mà tại sao ông còn phải chuyển qua luồng điện vào đấm phân để xây dựng qua qua xanh xanh qua quả để nuôi dưỡng những người còn tồn tại trên mặt đất này? Ông phải điên không? Không. Ông quán thân và ông thấy việc làm đó hữu ích đời đời và không bị tiêu diệt. Thì khi chúng ta quan thông thì không bao giờ bị tiêu diệt. Nếu tâm chúng ta chấp thì chúng ta cái tâm bị thương rồi. Các bạn tu không nên chấp, tu vô vi không nên chấp. Tôi kiên nhẫn hòa để đi tới đi, thì các bạn sẽ quan thông. Mà còn chấp một việc đó là cái tâm các bạn bị thương rồi, làm sao Môn Đi Châu nó xuất phát? Nó có hòa đồng cái Môn Đi Châu nó mới xuất phát. Mà cái tâm các bạn bị thương là không có xuất phát được. Cho nên trong kinh này cũng dạy rất rõ ràng, khi chúng ta chạm trán một cái gì, chúng ta hiểu lợi hại liền, hai cái một lượt thì chúng ta nắm sự quân bình mà đi. Đất trả lại đất chứ đâu có đem đi được, mà chấp chấp trong đất để làm gì, thấy không? Còn chúng ta dính dính để đi thì đứa nào cũng có được thăng hoa, và theo ta chúng ta nhiều tiếng đó, chúng ta có trách nhiệm đó, là thành một chuyên môn khai hóa tâm trạng để tiến hóa tới vô cục. Nanda, Ananda. Chữ Nanda là một thứ điển quang sắc vàng, Ananda là điển quang sắc xanh của trái cật. Nó thuộc về thận thủy. Nước biển này có một phần trực khí hóa xanh loài người, thì ta giúp cho nó một phần nước trên thiên đàng đem xuống để hợp với thứ nước điển khí của cha mẹ. Cha mẹ con cấu tạo thành ra Di Đà để làm việc trong bản thể. Chữ Nanda là tánh, Ananda là vía, thuộc về trái cật bên mặt và bên trái của bản thể. Bản thể con nơi đường xương sống, phía trong, ngay rúng. Ngày giờ phút khắc nào nó cũng cho nước đi châu lưu bản thể con. Nước là lửa biển, trong ấy có hơi để xung theo. Hồi ấy có chất dưỡng khí của ta trên thiên đàng cho xuống tự nơi trái cặp. Như đại có biết chưa, nó là chất dưỡng khí để làm nền tảng cho bản thể thừa hành phận sự mà ta giao phó cho nó. Hóa sanh rọi truyền nòi giống cho loài người, hiện giúp cho bản thể làm cho vườn mấy ngũ tạng, làm việc ăn ngủ bài tiết, còn một phần tiếp với dưỡng khí của ta, làm cho bản thể con người sống lâu mạnh khỏe dưới quyền ta sai khiến. Vì đại trong đấy nó có năm chất loại kim, gan, sắt, thép, vàng, bạc hợp lại hóa thành một chất để thâu phóng úp mở từ phút khắc làm việc bản thể của nó và hóa sanh nó, cũng như cái magneto của xe hơi thâu phóng lửa biển hợp thành một thứ 500 em ăn thâu phóng mạnh hơn hai cái cặp gọi là thiên khảm nhất của trần, làm đầu mối mạch lạc của bản thể nhảy ra là thâu phóng do nơi trái cặp thừa tiếp cho trái tim cùng hồi hộp. Ba đấng này đã bảo trợ bản thể người sấm thác, biển này thừa tiếp lĩnh Ngọc Hoàng Thượng Đế để giáo hóa ngũ hành ta cho phẩm chức của tay Phật bên trái cùng bên mặt. Biểu danh là Nang Đà, A Nang Đà gọi là tấm vía để thừa hành phận sự cho tâm thần của chúng ngươi. Khi ấy Phật giao quyền ngũ hành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế thừa tiếp lệnh ta để sai khiến chúng nó và thừa hành phận sự của ta theo luồng điển. Cái sấm sanh tồn cùng là thác. Ở đây tại sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật? Cho nên Thượng Đế có nhiều giới Thượng Đế. Nhân Vương cũng là Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Thượng Đế, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là hắc vị Phật. Phải thấy chỗ này, cái màu quyền nó không ai thay đổi được. Bạn có phóng màu trắng vô nó cũng là đen, mà sửa màu đen thành trắng không được. Cho nên tối thượng ở chỗ đó. Nhưng mà người phàm không thấy, nói ông Phật kia lớn hơn ông Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn khác á. Ngọc Hoàng thiếu gì Ngọc Hoàng? Chỗ nào lại không có? Cho nên xưng danh ông vua cũng có thể xưng được Ngọc Hoàng. Ở thế gian cũng một thượng đế nhỏ mà thôi. Cho nên nhiều người lâm cơ bút cũng vậy, nhập sát cũng vậy, lâm ở chỗ đó. Mà chúng ta có pháp tu thanh tịnh, chúng ta có giữ pháp mà đi thôi. Không có nghe nữa, ông Ngọc Hoàng đã xuống, tôi phải quỳ, tôi phải làm gì vô ích. Tôi chỉ là tu để chúng trở về với Đại Thiên Tôn, Đại Thanh Tịnh. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái chấm. Còn những cái kia mà xuống có làm bùa phép thì nó cũng chỉ giới hạn mà thôi. Cho nên người tu duy không cần thiết suy nghĩ vấn đề đó, nghe tài liệu để thấy và để phán xét, lấy cái trí khôn chúng ta thấy sự thanh tịnh chúng ta đến đâu, và chúng thấy quyền năng của các nơi đang làm việc hỗ trợ cho chư Phật chư tiên bằng cách nào. Chúng ta thấy rõ điều đó mà chúng ta cố gắng tu và xây dựng niềm tin tu đi, và không có còn cầu xin nữa, thực hành cho đến đích. Thâu là sự thác đem hồn về thiên đàng, còn phóng là cho ra, cho sanh tồn bản thể con người cùng vạn mạng. Di Đà ơi, bởi vậy ta hết tâm giáo hóa con để con hiểu rõ phận sự tu hành sáng suốt. Cái nguồn máy của con người, vạn mạng của nó cũng giống men chất, là cốt giác nguyên chất phần nào phò tá linh hồn con để làm việc cho bản thể. Còn tánh vía bửu pháp của nó là Nang Đà, A Nang Đà, để vận động thừa tiếp bên trong. Ăn ngủ bài tiết lục căn phải nghe nó truyền bá, nó là tánh tình bóng vía của bản thể. Còn lục trần cũng thừa tiếp Nang Đà, A Nang Đà, là trái cặp thừa tiếp bên ngoài, là chân tay đầu mình da lông, vật gì hoạt động về phần Nang Đà, A Nang Đà chủ mưu sự vận động vật chất do nơi Đà Ra Ni Đế, Chơn Lan Càn Đế, Tỳ Lê Ni Đế động đậy cửa quậy đánh đập hung dữ thuộc về võ Phật, là một phần khí trượt thuộc về quả tặc, tánh hờn giận nóng nảy tham sân. Di Đà ơi, con hãy về vậy. Nãy giờ các bạn nghe Di Đà ơi là cái phần trí của bạn, các bạn phải ứng ở đó. Di Đà ơi là kêu các bạn đó, chứ không có phải đọc cái cuốn này mà cứ nghĩ tới ông Di Đà là sai rồi. Di Đà ơi, các người phải nhận ngay những lời giáo dục đó. Con hãy về vật thừa tiếp cho nó tu hành quá văn Phật pháp lý của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu con không dạy bảo nó học đạo thì nó được kéo con trở lại dương thế. Hễ con mê trần thì bị nó lôi cuốn. Ta lấy lễ câm không binh vực, thần hồn con được. Di Đà, con ráng cần mẫn xem xét dạy chúng nó được theo con về nước thiên đàng, hưởng phước đời đời. Còn con mê trần thì cũng sang trọng vui sướng trong đời, nhưng phải nhớ đầu thai cho trầm, không thể về cõi thiên đàng dầu cho đến đổi con ngay thẳng tử tế đi nữa thì con được hưởng phước vinh quê phú quý nơi trần mà thôi. Nếu con bị mê trần thái quá, tội lỗi nhiều thì bị sa đọa làm quỷ ma không đầu. Nếu thái quá sa đọa thì bị sa thải thú vật côn trùng. Di đại, ta đã bao phen bảo ngươi tu hành theo chân ta, lòng ta từ bi bác ái thương con, dạy dỗ nâng đỡ đến cùng. Con ráng tu luyện pháp lý cho linh hồn con khỏi đọa lạc trầm luân. Nay con được A Phật thì ta hết sức ân cần giúp con. Nếu con sa đọa thì con bị niết bàn lôi cuốn nơi trần thế, lễ công không binh vị hộ độ con được. Di Đà ơi, ráng tu luyện theo pháp lý để chân tu về thiên đàng. Con gắn bó theo lễ phải ngay thẳng đó con. Đây ta chỉ rõ trái cật làm việc cho thiên tiên bộ đầu, giúp việc cho thần hồn điển quang về phía bên trái, còn trái cật bên mặt làm việc cho tánh vía võ Phật luôn quả hậu. La Hầu La nghĩa là nước Ba La Mật, cũng gọi là Cam Lồ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. Hầu là dưới cầm hầu, La là La Hán Bồ Tát. Như đại, khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên kề chân răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy qua ra Ba La Mật hay là Cam Lồ. Do nơi một chỗ nước theo đường răng tế bộ đầu chảy xuống nơi chân răng hợp với cuốn vị đựng trong hầu tùy con, đó là một chất điển trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất cam lồ làm cho huyết thanh khí. Hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy sung lên, mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn. Di đại, thứ cam lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ thì nước ấy trở thành một nguồn nhân hấm từ trên hà đào thành, ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi, đi ngay xuống cuốn họng, một vòng tròn gọi là duyên hống. Di Đà ơi, đó là thuốc trường sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, thầy lấy chất điển trong bản thể tiếp xúc cho con. Khi con định thần thì duyên ấm rớt xuống. Con nhớ lời thầy dặn, nghiêng bộ đầu qua tay trái rồi nuốt gồm duyên ấm ấy xuống khỏi cuốn vị. Duyên ấm này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đức tu hành để đền tội nhỏ nhất chút ít những lời lễ vô nghi bỉ ổi của con. Đó là tội sơ lược không đáng kể vào niết bàn, gọi là trừng phạt dạ của trần thế ham ăn nói hỗn ẩu. Cho nên trong này đã dạy từ ly từ tí, dạy cái thủy từ cái cặp xung lên cái não, thì từ ở trên bên cái duyên hấm nước cam lồ là cái bọt nước miếng của chúng ta. Và nền y học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước miếng là trị 3 bệnh trong cơ thể. Cho nên các bạn đã may mắn rằng có lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước miếng hàng ngày, đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thần, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày càng niệm, càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi thay đổi. Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu cố công làm đúng theo pháp, mặt mày vẫn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt đó là nám, mà chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Mà trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ, nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những người thực hành không kỹ chí, làm nửa chừng thay đổi, than ván đủ chuyện. Chứ khi kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chúng ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn nhiều tai nạn, đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ, có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết. Chỉ chờ ngồi cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm nội tạng, từ sơ thịt, từ lỗ chân lâm, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái xa vệ quốc, biến hóa trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn có lưỡi răng kề răng, hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi các bạn nói bậy, nói hơn nói thua. Mà bây giờ các bạn có lưỡi răng kề răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có làm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cỡ mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái biển nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có thiền pháp lý đi nói với người thường không có thiền, nói chập có cảnh tình, bị rút cái trượt của ta đi. Ngồi đó nói chập cái xúc, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nghe, đi tới nói đối phương thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình phải nghĩ sao, mình hướng về cái tâm, mà mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lần được trụ đảnh, đối phương nó cũng nhẹ. Đưa ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Cái trượt xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Vì cái tà khí xâm nhập nó mới sinh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sinh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút nó hướng về thanh, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rước cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều và làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mà bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mất cái ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu. Vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi, mình rước cái trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho những cái kinh này đã giải bày tất cả những cái gút mắt trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra, và tôi cộng thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chứa. Từ từ do cái công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục, và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa, thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Và tương lai các bạn thanh nhẹ, nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thâm thía. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn, trong giờ phút tôi đang chuyển giám và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển qua cho ông Tư. Thì các bạn tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa,
Rồi cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn nó tròn do, hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. Bữa nay tới đây ngưng ha, chút nữa sẽ làm nữa. Bữa nay nhé, là học hết ngày nay rồi, ngày mai phải lên làm thầy mỗi người. Bây giờ đề cử người nào trước, bầu ứng cử viên mai đi lên đây nói chuyện. Bây giờ làm danh sách hết đi, miếng giấy đâu, ghi tên đi. Hay nghe là tất cả ở đây người ta đưa tay, người ta cử mình là mình lên này, không có nói gì hết. Rồi ghi tên, ai lên dạy người mới tu đó, rồi mấy người ở dưới lên hỏi đạo, ngồi đó tới đây hỏi đạo. Bây giờ tôi muốn tu pháp lý vô vi, ông dạy tôi làm sao à, chuyện gia đình đồ kể lễ cho anh nghe cô Thư Nhi nói làm sao à, hả? Thực hành á, ngày mai là thực hành á, ngày mai là thực hành để coi thiền đường nào, tương lai chọn người nào ngồi thay phiên nhau để giúp những người mới tới tu á. Chứ nói mà có đầu có đuôi có mạch lạc người ta mới nghe, còn nói tầm bậy rồi chỉ tầm bậy gây mê tín người ta tu chặt lắc hỏi tới rồi chửi á. Chứ hồi trước anh im anh ở bên Canada đó, anh nói không ai nghe tu thì anh bắt buộc anh phải nói nè, tôi chỉ cho tu 6 tháng thành Phật. Thì mấy cái ông kia ông ào ào vô ông tu 6 tháng không thành cái gì hết, ông tới hỏi sao. Tới ăn thua với anh im, tôi nói nghĩa là đâu phải ăn thua anh im được, anh im cái tâm độ người. Anh thấy cái pháp này hay nhưng mà nói hoài người ta không nghe. Thì anh mới nói người tu 6 tháng thành Phật, thì mấy cha tham thành Phật, mấy cha tu thì bây giờ mấy tu thấy có sức khỏe tu tu luôn đi. Tu nó hữu ích cho anh chứ đâu hữu ích cho anh em đâu. Phải không? Rồi có một ông Võ Thanh Vân ở San Jose, ông ấy khó nói quá, vậy người ta tu khó nói quá. Tôi cho chị cái pháp này, chị nắm chị coi kỹ đi. Chị tu 6 tháng không kết quả cứ tu đốt nhà thôi. Bây giờ anh không anh mua ác sư ăn hết rồi ai dám đốt. Vậy mà có anh ta thành thiệt ha, tôi mà tôi không có gì tới đốt nhà nữa. Ông kia ồ ok, vậy ông tôi không thấy có kết quả, thế rồi càng ngày càng đốt. Ông nói vậy đó mau nhất, bởi tôi cho cái pháp này mà anh làm không thành công á, trong 6 tháng mà không có kết quả gì ở trong bản thể của anh á, thì anh tới đốt nhà tôi. Chỉ mà cái người ta tới, mà anh chỉ đông người lắm á, anh chỉ nói có bao nhiêu đó thôi, người ta không biết. Thế là thằng này nó mua Asuran hết rồi, đó lấy tiền mặt xuống hơn.
Thầy có cái điều khó nữa đó. Nói thì ta nghe dữ lắm. Nhưng mà tới chuyện đó thì anh tu và anh có sáng được cái gì chưa? Anh có sức khỏe gì chưa? Mình đã làm anh chưa có gì. Cái bộ mình đâu có đáng.
Bởi vì anh tại vì anh nói quá. Anh nói tôi hồi trước á, tôi bị cái bệnh gì, tánh tình tôi thế nào, nhưng mà bây giờ tôi tu tôi thấy tôi đỡ. Mà bây giờ tôi có sự kiên nhẫn ngồi nói chuyện với anh đây nè, và nói hồi nãy giờ anh thông cảm rằng chính anh phải hành cho chính anh, thì anh thấy rõ sự thay đổi của tôi rồi. Còn cái chuyện xuất hồn đó là tôi có nói tôi xuất hồn thì tôi biết thôi, chứ anh đâu có thấy hồn của tôi mà tôi nói. Thấy không? Thì cái chuyện đó nói vô ích. Nhưng bây giờ cái kết quả tâm tình và lời ăn tiếng nói của tôi, anh thấy thay đổi chưa? Đó là anh chứng minh điều đó được rồi.
Từ cái đó thì mình phục người ta dễ. Nhưng mà khi phát tài liệu ra đó, người ta làm hết thì người ta mời lại, người ta hỏi điểm này điểm kia điểm nọ, chứ không phải người ta chỉ là ta không biết tu tỉnh rồi.
Cảm ơn. Thì người ta hỏi tới mấy cái chỗ đó, mình giải thích cho người ta rồi, người ta quay trả lời người ta hỏi mình. Thì mình đâu có dám nói dốc. Đó, thành ra rồi người ta nói ủa sao anh tu lâu rồi mà sao không ta không chưa đạt cái gì cái làm nó như họ hơi chán.
Thì anh có thể đếm cái mà thành công của anh.
Trước kia anh sao? Bây giờ anh sao? Anh nói anh mới đi tới đó thôi. Anh thành thật với chính anh, nói có bao nhiêu. Anh đừng có nói tôi xuất hồn. Rồi anh có thể chứng minh cho họ biết rằng cái hồn tôi từ ở trên xuống đây chứ không phải là không có đường đi. Tôi nhập xác rồi. Mà tôi vì sự bận rộn cơ thể của tôi chưa quân bình rồi thì nháy mắt tôi đi về trời chứ không đi tôi ở đây đó. Phải không? Tôi đến được là tôi đi được. Không có gì đâu mà anh hỏi thắc mắc những chuyện xuất hồn. Thì anh cũng đến đây và anh đang bị giam trong sự khó khăn và không có giải quyết được. Và anh không biết anh ngày mai anh sẽ đi đâu. Vì đó anh mới lập lại quân bình. Lập lại sức khỏe trước hết để anh ứng phó với hoàn cảnh hiện tại. Rồi tương lai anh thanh tịnh là anh đi về chứ có gì đâu. Thì chúng ta từ thanh tịnh giáng lâm xuống đây thì bây giờ chúng thanh tịnh thì trở về chứ có gì đâu. Có khó không? Những cái lời đó có trong túi anh có hết á. Mà anh không biết chịu sắp nói là anh nói chúng ta chiếc hồn tôi cũng chưa có xúc hồn. Ông đừng hỏi vụ đó tôi sợ đó. Ai mà muốn tôi thì kỳ thật là mình gian đầy mình từ trên đầu mình nhảy ọt xuống dưới đây là mình gian đầy mình từ miệng giếng nhảy xuống dưới đây giếng mà gian đầy mình rồi mà sợ gì nữa nghe không?
Thưa thầy, nghe thầy nói thì câu nào cũng nó tròn vo khuyên chúng con tới đó là bế tắc à.
Đâu có gì đâu bế tắc, cho nên ngày mai sẽ biết bế tắc hay không. Cái thứ kỳ cục nó lên hỏi anh, ngày mai lên đây ngồi rồi nó sẽ hỏi.
Thưa thầy, xin đi tụi con thì chúng con xin đề cử anh Hữu. Bây giờ anh Hữu, con xin giới thiệu với anh Hữu với các anh em đó là anh Hữu phát tâm rất lớn, phát tâm cứu độ rất lớn và anh đã có nhiều kinh nghiệm trong cái việc mà giảng pháp cũng như là nói đạo cho các bạn đạo mà các bạn đạo mới tìm hiểu tìm học. Thì đây cũng là một cái dịp để anh Hữu cũng được học hỏi thêm, cũng như chúng ta cũng được thu thập thêm kinh nghiệm của anh Hữu, để rồi chúng ta sẽ bổ sung thêm bằng những cái buổi thảo luận, bằng rút ưu khuyết điểm.
Rồi ghi tên anh Hữu một cái. Rồi bây giờ anh Hữu bầu ai? Anh Hữu cũng có quyền bầu người khác nữa.
Ở Melbourne con xin bầu anh Hiếu, mặc dù anh nhỏ nhưng mà được.
Rồi được, anh Hiếu, ghi tên anh Hiếu, lấy viên viết vô. Anh Hiếu, anh Hữu, phía này, rồi anh Hữu bầu ai? Đó.
Cảm ơn anh Phương, sự thật và đáng lẽ đó thì anh Phương phải lên trước.
Trước sau thì anh được bầu thì anh lên trước.
Nhưng phải thành thật công nhận rằng đó ở cái thượng đường Sydney đó, anh Phương đóng cái vai trò quan trọng là những cái buổi thảo luận đó, đặc biệt là anh em đến không có rành cái này kia thì anh Phương hướng dẫn từ hồi trước tới nay mấy năm rồi. Thì ví dụ anh Phương đã có nhảy bầu con thì con cảm ơn, con xin nhận để học hỏi thêm. Nhưng mà anh Phương cũng nên lên để học hỏi thêm với thầy, đang là về chỉ dẫn cho anh em cho có hiệu quả hơn.
Ghi tên Phương vô. Vậy đó vậy ạ. Ghi tên Phương rồi.
Ở mấy bên xin anh dừng lại cho anh Hòa và anh Ban có thể lên thuyết giảng được.
Không có nhường, người ta bầu mình rồi, rồi không có nhường.
Dạ, xin đề
nghị. Mình cũng miệng, cũng nước miếng, người ta nói đại, nó ra gì ra.
Dạ, mấy bạn xin
đề nghị. Thế rồi chị Yến cũng được bầu, nói đại.
Xin đề nghị chị Trâm có thể lên.
Sao không biết, biết đi chợ nè, biết mua nấm nè, biết mua đậu hũ nè, biết xào nè, chế món này món nọ là đạo gì nữa. Ăn vô cái nó an dạ thanh tịnh liền. Đại giờ không biết nói cái đó.
Dạ, xin đề nghị chị Tranh có thể lên thuyết giảng được.
Chị Tranh, ghi tên chị Tranh vô. Vậy thôi, đời. Người ta thấy hay rồi, cái loãng tỏ anh em tới. Dạ, chị làm ơn chị với em tu. Em bị vợ bỏ cổ quá. Chị gặp anh cách nghĩa, coi thử chị cách nghĩa làm sao. Có không? Đó, rồi chị chỉ làm cho mình phấn khởi, vui lên. Này, cái nọ, cái mục đó quan trọng đó. Thấy không? Rồi mấy chị mới bắt đầu muốn giải tỏa những phiền muộn sai mấy giữa anh chị thì phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Giá trị của Nam Mô A Di Đà Phật là sao, chính bản thân chị đã đạt như thế nào, chị nói lại rồi chỉ cho người ta tu.
Dạ, tôi cho anh đề nghị, tôi có tô viên hết lên bỏ vô trong cái nón của cha, cha xào cho bóp ra đúng hai người chị.
Không được. Không được. Bởi vì nghe là cái này bạn đạo là ông trời mà, ông chỉ là phải lên. Bây giờ. Rồi bây giờ mọi người đồng ý chị Tân không?
Dạ.
Đi đâu rồi? Ok. Rồi, đó. Nghĩa là ông trời chưa rồi. Không có thay đổi. Rồi rồi, số nữa, còn nữa, còn nữa, còn nữa, còn nữa. Bây giờ còn ai nữa cứ kêu lần xem ra. Rồi. Còn cái ông mà làm pháp luân lắc đầu quá chắc không ai cử. Một rồi mà ông lắc quá đáng sợ.
Ông
ờ, rồi bảo ông đi. Bà chủ ông ai đồng ý không? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Rồi đưa tay rồi, ok. Rồi.
Chủ giơ tay này.
Ghi gì bình tâm vô.
Ghi gì bình tâm vô. Rồi còn ai nữa? À, rồi. À, chị hai ở bậc rồi. Đưa tay không? Ai đưa tay? Ai à, đưa tay rồi. Anh Delet, anh Sun, anh Sun ha, anh Sun ai đồng ý không? À, anh Sun. Thì đúng người mỗi chỗ ít nhất 2-3 người. Bởi vì bữa nay người này đi làm, người kia đi tới, tôi bây giờ tôi muốn gặp anh Sun, anh Sun muốn gặp được tôi gặp anh Quang, ok, cũng nói một thứ vậy là tôi ba. Ở đâu?
Dạ,
ở Sydney. À, Sydney. À, biên tên vô. Anh Trang. Có ai đồng ý không? À. Bởi vì người ta dạy nhiều giới, như anh Trang là dạy thứ như một thứ cụi, thứ dữ á. Anh Trang ra dạy. À. Đạo anh là cái thế gì thì lúc đó.